Kính chào Hội Thánh. Vào cuối năm một thập niên 1860 và đầu thập niên 1870 ở tại nước Anh, bác sĩ David Livingston đã nhận được tiếng gọi của Chúa, cho nên rời bỏ thành phố London, nghề nghiệp của mình, và đã đi vào rừng của Phi Châu, Africa. Ông đi vào trong rừng sâu, là rừng rậm, tiếng Anh nó gọi là Africa Interior, là nội địa của Phi Châu. Và việc quyết định này đã gây một cái ảnh hưởng rất là lớn tại thành phố London, tại cộng đồng của người Cơ Đốc và không Cơ Đốc. Và người ta bàn chuyện của bác sĩ Livingston như là một anh hùng của giữa Hội Thánh của Chúa. Nhưng mà công việc bàn tới bàn lui liên tiếp trong vòng 5 năm thì người ta không có nghe tin tức gì của bác sĩ từ Phi Châu gửi về. Cho nên nhà báo New York Herald đã quyết định là cử phóng viên Henry Stanley để đi qua Phi Châu để tìm kiếm xem coi bác sĩ Livingston còn sống hay chết. Và ông Henry Stanley này đã nhận công tác. Báo chí và lịch sử của Cơ Đốc giáo ghi là ông là một người ký giả rất là giỏi, phiêu lưu, và ông là người không tin Chúa. Ông chống Chúa và chống niềm tin Cơ Đốc. Nhưng mà ông nhận công tác này với một tinh thần phiêu lưu. Cho nên khi ông đến Africa, tụ tập thuê 200 người khuôn vác và đi vào trong rừng của Phi Châu để kiếm bác sĩ David Livingston. Và sau mấy tháng họ đi trong rừng, và họ đã gặp được bác sĩ Livingston ở trên cái bờ hồ tên là Tanganyika. Và khi gặp bác sĩ Livingston thì ông chào bác sĩ, ông nói: "Thưa ngài, tôi tưởng..." Ông bác sĩ nói: "Tưởng chết hả?" Thì nhưng mà bác sĩ Livingston cũng đang rất là bệnh nặng, vì lý do là thiếu hết thuốc men, hết tiếp liệu. Cho nên vị ký giả Henry Stanley này đã đem tới tất cả những dụng cụ và tiếp trợ cho bác sĩ và cái cộng đồng của người Phi Châu mà ông đang giúp đỡ trong rừng. Sau đó thì phóng viên Henry Stanley ở với bác sĩ trong vòng 4 tháng và đi tới đi lui với bác sĩ Livingston. Bác sĩ Livingston nói: "Tôi đến Phi Châu..." Ông phóng viên Stanley viết: "Tôi đến Phi Châu với một định kiến là chống lại niềm tin Cơ Đốc, xem nó như là một điều ô uế tại London. Sau một thời gian sống với bác sĩ Livingston, tôi thấy bác sĩ kiên cường tại rừng Phi Châu. Tôi tự hỏi điều gì đã gây cảm hứng cho vị bác sĩ nhé lớn tuổi này. Trong mấy tháng lắng nghe, quan sát và nhìn xem bác sĩ hoạt động, thực hành câu của Chúa Giêsu phán là hãy bỏ mọi sự mà theo ta, từ từ tôi đã thấy một tinh thần sùng mộ, piety, một thái độ dịu dàng, gentleness, và một sự nhiệt thành, eagerness, và phương cách làm việc của bác sĩ tôi đã được biến đổi vì ông. I was converted by him." Trước đây hàng ngàn năm, tại thành phố có con đường chính dẫn đến thành phố từ Damascus đi qua Capernaum và xuống Ai Cập. Kinh Thánh gọi là The Kingway, thời của Chúa Giêsu. Hầu hết các đoàn buôn bán đi bộ, tiếng Anh gọi là caravan, đều đi ngang qua thành phố Capernaum. Cho nên vua Herod lúc đó đang cầm quyền và giữ trách nhiệm ở trên vùng đất có thành phố Capernaum này. Ông muốn củng cố ở địa vị của ông, cho nên ông ra lệnh thiết lập các trạm thâu thuế. Vì vậy cho nên ông chiêu mộ hay là cử mời những người Do Thái để làm nhân viên để thâu thuế. Và những người Do Thái, có một số người đã tình nguyện để làm việc cho vua Herod để thâu thuế. Sau một thời gian, về phần Chúa Giê-xu, Ngài sống tại làng Nazareth, chuẩn bị chức vụ của Ngài, và Ngài bắt đầu chức vụ của Chúa bằng cách đi đến thành phố Capernaum. Và chúng ta đọc trong sách bốn sách Tin Lành, và Luca ghi lại trong Phúc Âm Luca đoạn 5, Chúa đã làm phép lạ, Chúa chữa bệnh, Chúa khiến cho một cuộc đánh cá thâu đêm của Phi-rơ không đánh được con nào, và Chúa đã mượn thuyền của Phi-rơ để đứng lên giảng. Và sau đó Chúa nói Phi-rơ đi ra ngồi sau thả lưới, thì có rất là nhiều cá đến nỗi tàu thuyền của Phi-rơ gần chìm, và Phi-rơ đã phải nhảy, phải quỳ xuống và thưa với Chúa là xin ra khỏi tôi vì tôi là kẻ có tội. Và sau đó Chúa kêu gọi Phi-rơ làm môn đệ của Ngài. Sau đó Chúa làm phép lạ, chữa cho người bệnh treo tay trong mấy câu kế tiếp của đoạn 5 Luca. Và sau đó thì Chúa chữa lành cho người bị bại, và rồi Chúa quyết định đi ngang qua con đường ở trục lộ chính, nơi mà Lê-vi là người thâu thuế đang làm việc. Và Chúa nói hãy theo ta. Kinh Thánh ghi là Lê-vi người thâu thuế đã đứng dậy bỏ mọi việc và đi theo Chúa. Câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc tiếp là 29. Lê-vi mở tiệc mời bạn của mình đến, mời Chúa Giê-xu đến, mời các môn đệ đầu tiên của Ngài đến ăn tiệc. Và trong buổi tiệc đó, một số người giải kinh nói có thể là người lãnh đạo Do Thái giáo và dòng Pharisee không có đến dự, nhưng mà đến nói với người các môn đệ của Chúa Giê-xu, nói tại sao thầy của ngươi lại ăn với mấy người thâu thuế là những người tội lỗi. Thì Chúa Giê-xu trong cái thách thức đó, phê bình đó, Chúa Giê-xu đã trả lời câu mà chúng ta suy gẫm, đó là không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, xong người đau ốm. Ta không đến để gọi người công bình hối cải, xong để gọi kẻ có tội. Sáng hôm nay qua Luca đoạn 17 câu 32, chúng ta suy gẫm tiếp suy nghĩ của tuần trước là Chúa Giê-xu đã làm bạn như thế nào, và tuần này Chúa Giê-xu làm bạn với người có tội như thế nào. Nên chúng ta suy gẫm hai ý là Chúa làm bạn với tội nhân như thế nào, và làm sao chúng ta làm bạn với những người chưa tin Chúa hôm nay. Xin ta ý cầm nguyện. Là Đức Chúa Giê-xu Christ yêu dấu của chúng con, bằng nửa chúng con đến với lời của Ngài, học hỏi về sự dạy dỗ của Chúa, nhìn xem gương mẫu của đời sống Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con bởi thần linh của Ngài, không những hiểu được nguyên tắc của Chúa, mà được ơn sức của Ngài có thể áp dụng nguyên tắc này vào trong cuộc đời của chúng con, hầu cho chúng con trở thành người giống như Chúa, được Chúa gọi là là người được phước vì đã nghe và làm theo lời của Ngài. Chúng con dâng sự suy gẫm sáng nay đến cho Chúa, và nào xin Chúa bảo phù chúng con người nói người nghe, để danh Chúa được tôn cao. Chúng hết lòng cầu nguyện em danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa làm bạn với tội nhân như thế nào? Chúng ta đã đọc câu Kinh Thánh là Chúa Giê-xu đã nhận lời mời của Lê-vi đến ăn bữa tối với ông, và Chúa đã trình bày cái lý do mà Chúa ở cùng hoặc ăn chung với người thâu thuế, là những người Do Thái rất là ghét. Theo từ điển của Do Thái giáo thì cho biết có hai nhóm người thâu thuế ở trong thời của Chúa Giê-xu. Một nhóm được gọi là Gai Bai, là lo thu thuế về địa ốc, là nhà cửa, ruộng vườn. Nhóm thứ hai là gọi là Mokesh, là các viên chức của nhà nước, dùng chữ tiếng Anh là Publican. lấy chữ tiếng Latin là những người làm việc cho nhà nước. Và những nhân vật này ở trong các trạm thâu thuế và đi thâu các hàng hóa đi qua đường và phải thâu thuế để nộp lại cho chính phủ. Người Do Thái rất là ghét cái nhóm người thâu thuế có thông cảm này, những viên chức này. Lý do là từ vì họ mấy người này muốn thâu thuế, muốn thâu bao nhiêu thâu. Thâu dư thì làm gì? Thì bỏ vô túi của mình để xài. Cho nên theo luật, người Do Thái rất là khinh bỉ người thâu thuế và làm việc cho hoặc là chính quyền La Mã hay là chính quyền của vua Herod. Và kể như những người thâu thuế này là những người tội nhân, những người bị xã hội khinh bỉ, những người không đáng để đứng chung, ăn chung, làm bạn chung. Và từ điển của Kinh Thánh thì về bối cảnh của Kinh Thánh cũng cho biết là khi một người làm việc với nhà nước hoặc là Do Thái hoặc là chính quyền Do Thái hoặc là chính quyền của La Mã, nếu họ nghỉ việc làm á thì rất là khó để cho họ xin việc làm lại mà cái việc họ đang làm mà họ bỏ đi. Cho nên chúng ta đọc câu chuyện khi thấy Đức Chúa Giêsu đi qua, thấy người thu thuế Lê-vi và gọi là hãy theo ta, thì ông người thu thuế Lê-vi này đứng dậy bỏ công việc mà đi. Có nghĩa là ông bỏ việc, có nghĩa là không có việc làm nữa, mất job luôn, không có nghề nghiệp luôn. Nghĩa là ông bằng lòng trả cái giá đó khi ông làm cái quyết định đó. Và trong vùng Trung Đông thời của Chúa Giêsu, khi mà ngồi ăn với ai thì mình là người bạn, mình kể như cái người đó là bạn của mình mới nhận lời tới ăn chung. Có lẽ ngày hôm nay cũng vậy, nếu các anh chị ai mời các anh chị tới ăn thì đa số 80-90% là các anh chị phải kể họ là bạn, các anh chị mới nhận lời tới ăn. Cho nên khi Chúa Giêsu đến ăn với ông Lê-vi và bạn là những người thâu thuế chung, bạn của ông Lê-vi thu thuế, thì người ta đã nói Chúa Giêsu đã làm bạn với người có tội, những người bị xã hội khinh bỉ. Trong một nghĩa thuộc linh, thật sự Chúa Giêsu là đấng đã yêu thương tội nhân. Kinh Thánh đã ghi là đang khi chúng ta còn là người có tội thì đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Luca đoạn 19 cũng ghi là Đức Chúa Giêsu đến thế gian để tìm kiếm ai? Những kẻ có tội. Cho nên cứu Chúa đến thế gian là để theo đuổi chúng ta, trong khi một số người vẫn còn tiếp tục đi theo tiếng gọi mời khác. Chúa thì sẵn lòng và sẵn sàng ban cho con người một cái đời sống phước hạnh ở trong Chúa. Cho nên đó là tin mừng, vì Chúa Giêsu đến để cứu người có tội. Câu 31, Chúa nhắc lại không phải người khỏe cần thầy thuốc, nhưng người bệnh thì cần bác sĩ. Không, Chúa Giêsu không đến để gọi người công bình. Bản dịch diễn ý là người nghĩ mình là công bình, nhưng gọi người có tội là những người sẵn sàng ăn năn, những người biết mình là tội nhân và có nhu cầu ăn năn. Chúa phán và Chúa trả lời cho những người lãnh đạo của thời của Chúa là như vậy. Chúa nói trong thực tế ai là người không có tội. Kinh Thánh ghi Roma đoạn 3 câu 23 là ai cũng là, vì mọi người đều đã phạm tội, cho nên thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên khi Chúa Giêsu nói ta đến không gọi người công bình, Chúa nói một cách challenge, mỉa mai với những người lãnh đạo của Do Thái giám. Bởi vì khi tin mừng của Chúa đã ghi trong Roma này, ta báo cho các ngươi một tin mừng là Luca đoạn 2 câu 10 là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Chúng ta cũng đọc trong Luca đoạn 18 đã ghi cái người thâu thuế với người Pharisee lên đền thờ cầu nguyện. Người thâu thuế cầu nguyện nói gì? Lạy Chúa xin thương xót tôi vì tôi là kẻ có tội. Còn người trong dòng Pharisee thì cầu nguyện thì nói: Lạy Chúa, Chúa biết con dâng phần 10 cho Chúa, con làm rất là khá, con khá hơn cái ông thu thuế đứng bên cạnh con nữa. Và Kinh Thánh ghi là ra về người thâu thuế được xưng công bình hơn là người thuộc hàng lãnh đạo tôn giáo Pharisee. Cho nên Chúa Giêsu đến thông công giao tiếp với tội nhân, đã mô tả cái cách Chúa Giêsu, chức vụ của Giêsu trở nên một cái đặc tính, nó giống như nó thách thức cái quyền về lãnh đạo của những người Do Thái giáo thời bấy giờ, và nó tạo nên một sự xung đột liên tục mà chúng ta học trong các sách phúc âm. Vì bên sau đó người Pharisee sợ hãi về cái ảnh hưởng của Chúa trên quyền lực của họ. Cho nên trong đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy được một cái nan đề: Chúa đến không phải là cho những người khỏe mạnh tâm linh hay là nghĩ là mình khá, mình tốt, nhưng Chúa đến cho những người bệnh tâm linh, những người thấy mình là nghèo thiếu về tâm linh. Cho nên đó là lý do tại sao Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi mới nói phước cho những kẻ nghèo thiếu về tâm linh, vì sẽ được no đủ. Chúa Giêsu đã hướng dẫn nhiều người khác hơn ông Lê-vi. Chúa đã gặp người đàn bà Samari ở bên giếng nước, vì Chúa cũng dự định không có tránh đường đi qua Samari, là nơi người Do Thái không bao giờ đặt chân đến, nhưng Chúa dự quyết định đi thẳng vào đất Samari để gặp người phụ nữ bên giếng nước và giúp cho bà tìm gặp được sông nước hằng sống. Chúa cũng trả lời cho ông Nicodem là người tìm kiếm Chúa, và Chúa đã đến với ông Lê-vi trong đoạn Kinh Thánh này là người bị xã hội thời bấy giờ khinh bỉ. Cho nên Chúa Giêsu yêu mến những người bị loại bỏ trong xã hội, dù thế gian có thể không thấy được sự cô đơn của những người này, nhưng Đức Chúa Trời biết. Và khi Đức Chúa Giêsu gọi Lê-vi đi theo Chúa, Chúa cũng ban luôn cho ông một gia đình mới thuộc linh. Ngài cũng ban cho ông Lê-vi được một cái sự tự do. Và Kinh Thánh sau này ghi Lê-vi cũng được gọi là Ma-thi-ơ. Và Ma-thi-ơ là tên của tiếng Hy Lạp, và Ma-thi-ơ có nghĩa là quà tặng của Đức Chúa Trời. Và Ma-thi-ơ đó cũng là người tác giả đã viết nên phúc âm Ma-thi-ơ mà chúng ta đọc ngày hôm nay. Rất tiếc, rất buồn, hôm nay hội thánh của Chúa ở trong nước Mỹ có một số hội thánh thành lập mới thành lập trong giai đoạn đầu. Chúng ta rất là sốt sáng, chúng ta có nhiều thời giờ thăm viếng các bạn hữu của chúng ta. Chúng ta mở rất là nhiều lần những cuộc gặp mặt để lo vấn đề truyền giảng. Nhưng mà sau một thời gian thì chúng ta có bạn mới trong Chúa, chúng ta sinh hoạt cái gì cũng cho mấy anh chị em mình trong Chúa hết, và chúng ta không còn thời giờ để suy nghĩ đến mấy bạn hữu của mình là người chưa tin Chúa. Từ sinh hoạt của chúng ta chen nhau ngày Chủ nhật cho ai? Cho đối tượng là ai? Là chúng ta, là những người đã tin Chúa rồi, phải không? Mỗi năm chúng ta truyền giảng một lần, và chúng ta rất ít người để mời bạn để đến để nghe phúc âm của Chúa như những ngày đầu chúng ta mới tin Chúa. Chúng ta quên mất mục đích của Chúa Giêsu đến thế gian là chia sẻ tin mừng của Chúa cho những người chưa biết ngài. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa đem nhiều người đến với Chúa, nhưng mà lại Chúa sai người khác chứ không phải con, đúng không? Chúng ta cũng chưa cầu nguyện để xin Chúa đem mấy người mà xã hội hơi ghê ghê đó, tới gần mình, và chúng ta cũng chưa bao giờ cầu nguyện, dám cầu nguyện tới cái cầu hỏi đó, vì chúng ta bận quá đi nên chúng ta cũng không có thời giờ để gặp một số anh chị em của mình. Chúng ta biết là Chúa đến thế gian tìm kiếm kẻ có tội, nhưng nếu những người bị xã hội từ bỏ cố tình tới gặp chúng ta thì cũng hơi khó. Ai đã thực hành nguyên tắc làm bạn với những người không tin Chúa? Hội thánh Redeemer ở hội thánh ở thành phố New York do mục sư Timothy Kelly. Ông đã đến thành phố New York năm 1980 và đến nay là được 30 mấy năm. Và ông đã thành lập thêm 3 hội thánh, 2 hội thánh khác ở trong Midtown Manhattan. Là ông trở nên một người ảnh hưởng cho một phong trào phổ biến tin mừng của Chúa cho những người tri thức và những người gọi là chống Chúa tại thành phố New York. Mục sư Timothy Keller đã thành lập hướng dẫn hội thánh của Chúa. Ông áp dụng tin mừng của Chúa trong 3 điểm chính như sau. Thứ nhất là nguyên tắc incarnation, là sự thành người. Thứ hai là nguyên tắc chịu chết thay, là substitution. Và nguyên tắc thứ ba đó là tin lành của Chúa được thể hiện qua sự phục sinh, resurrection. Và trong 3 nguyên tắc này, ông thách thức con dân của Chúa trong tuần là phải thể hiện cái đời sống của mình trong việc làm, trong nghề nghiệp của mình trong thành phố. Nguyên tắc thứ nhất là trời trở thành người, incarnation. Ông mô tả đó là nguyên là khía cạnh upside down aspect. Ông thách thức tín hữu của hội thánh là phải nhớ việc Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thành người. Ngài đã trở thành môn đệ hay là đầy tớ của những người tội nhân và đã đến để như là một phục vụ. Cho nên ông thách thức là trong tuần các người tín hữu của hội thánh Redeemer phải đi vào trong xã hội và phải tiếp cận với những người bạn hữu của mình và phải trở thành người phục vụ. Cho nên hội thánh Redeemer và những hội thánh nhánh của ông trở thành những cái nhân tố giúp đỡ cho thành phố New York rất nhiều, và hội đồng thành phố New York rất là ngưỡng mộ về những tín hữu của hội thánh Redeemer đã tham dự vào các chương trình giúp đỡ dạy dỗ các em thanh thiếu nhi, thiếu niên, lo cho các bà, các người khác trong những công việc xã hội với một tinh thần kính sợ Chúa và là đầy tớ của Chúa trong thành phố New York. Nguyên tắc thứ hai ông áp dụng là thay thế, là ông nói khi mà đến hầu việc Chúa là cái phương cách gọi là thay thế, là substitution. Ông dùng cái chữ là inside out aspect, là khi mình đến đó, mình Chúa đến là để đứng vào cái chỗ thay thế của mình là tội nhân, và Chúa đã chết thay cho mình, Chúa đã đến nhận gánh tội lỗi mình để chịu khổ cho mình. Ông cũng thách thức hội thánh của Chúa trong tinh thần phục vụ phải tiếp cận, đến gần và đứng với những người đang gặp khó khăn trong thành phố. Vì vậy cho nên những ảnh hưởng, những tiền bạc họ dâng rất là nhiều, và họ đã giúp đỡ cho những cộng đồng của các hội thánh tại hội thánh ở trong thành phố New York. Nguyên tắc thứ ba là ông đã áp dụng khía cạnh là hướng tới và trở lại, tôi dịch là forward back, đó là nguyên tắc phục sinh ở trong chức vụ. Khi Chúa cứu chúng ta thì Chúa nói với chúng ta là một ngày kia chúng ta sẽ gặp Ngài, Chúa sẽ biến đổi cuộc đời của mình. Vì vậy nhưng trong thời gian chờ đợi Chúa và ở với Chúa trong Đức Vinh Hiển thì chúng ta nhìn từ đó, chúng ta phải ở đây để lo mà phục vụ, chờ đợi trong tinh thần phục vụ. Chúng ta biết được cuối cùng của cuộc đời mình là gặp Chúa trong Đức Vinh Hiển, nhưng trong khi chúng ta chờ đợi tới cái đó, chúng ta phải trở thành một người không có dính nhiều với cái đất này, nhưng mà lo mà chờ đợi phục vụ để giúp cho những người chung quanh đó biết được Chúa để họ cũng kinh nghiệm. Nên vì vậy cho nên có nhiều câu hỏi rất là thực tế trong cái đời sống. Nói sáng nay quý vị có quan tâm tới bề ngoài của quý vị không? Khi quý vị là người phục vụ Chúa, và nhiều người không có tin Chúa đã được thu hút với cái sứ điệp của ông và đến để nghe ông giảng, rồi từ từ sau đó thì tin Chúa. Câu hỏi: chúng ta làm gì hôm nay tại Austin? Ta nghe Chúa là đấng làm bạn. Chúng ta biết có một số người đã có vâng lời Chúa làm những công việc đó. Và một trong những thách thức trong thập niên hôm nay và những ngày sắp tới cho hội thánh của Chúa, đó là liệu chúng ta có dám courage đủ để nhận những việc mà Chúa đã làm và thách thức trong đời sống của mình hay không, hay chúng ta sẽ tiếp tục hầu việc Chúa trong cái mô, trong cái hình, trong cái cách, trong những nhóm người mà chúng ta quen thuộc. Nên cái thách thức sáng nay tôi đưa đến cho quý vị là đang nam giới, phụ nữ, đang trang niên, từ đây cho đến cuối năm quý vị phải tổ chức những buổi họp mặt mà không phải là của mình, cho mình. Quý vị phải mời bạn quý vị tới. Quý vị sẽ có những ngày đặc biệt từ đây cho đến cuối năm, hoặc là năm tới, ngày Father Day, ngày Mother Day, ngày Valentine, ngày gì mà chung quanh của chúng ta có sinh hoạt, không phải chỉ cho mình nhưng cho bạn của mình, với cái ý nghĩ suy nghĩ đó để chúng ta có thể làm bạn với bạn của chúng ta. Tôi biết có một vài bạn phụ nữ trong giáo hạt tôi đã từng đi qua, ngày Mother Day họ không phải ăn chung, họ ra tiệm All You Can Eat, họ mời bạn họ tới ăn chung và nói chuyện với nhau vậy thôi. Và từ đó tôi thấy cái nhóm phụ nữ của mấy hội thánh đó rất là phát triển. Tôi thấy có mấy hội thánh hay là đi thăm mấy cái anh chị em đang cần ở trong cộng đồng, hát thánh ca, đọc sách cho mấy người đang bị cần. Và đó là một phần trong sinh hoạt của ban của mình, không phải một tháng một lần họp nhau, họp kinh thánh xong cái về thôi, bà tháng tới họp tiếp. Ta cần nhờ Chúa phá ra cái vòng tròn thoải mái của mình, vì Chúa Giê-xu đã đến bỏ thiên đàng của Ngài để đến để tiếp cận với chúng ta và đã ở trong chỗ của mình. Chúa Giê-xu đã đến với người Lê-vi bị người lãnh đạo cho thái chê bai, thì nhờ Chúa trong những ngày sắp tới Chúa giúp cho chúng ta không có sợ hãi bị phê bình mà tiếp tục sẽ làm bạn với những anh chị em của mình. Khi Chúa Giê-xu làm bạn với những người bị xã hội khinh thường, ăn với tội nhân, thì dù họ không thích thì Chúa cũng làm như thường. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta cứ tiếp tục. Có thể nhiều người nói sao, tôi có nghe mấy bác nói là sao mấy ông này ăn rồi cứ nói chuyện trên trời dưới đất không, ta không có đủ thì giờ để làm để kiếm tiền đây mà cứ tới nói chuyện trên trời hoài. Nhưng mà chúng ta phải tiếp tục hầu việc, vì không phải người ta thích hay không, vì tin lành của Chúa luôn luôn ở trong cái thế bị không thích. Nhưng mà cho tới lúc khi chúng ta, các anh chị em của mình hiểu, thì họ sẽ yêu mến Chúa. Quý vị trước khi tin Chúa hình như có lần quý vị đã không thích Chúa phải không? Không thích những người nói chuyện về Chúa cho quý vị phải không? Cũng vậy thôi. Bây giờ chúng ta đến với những anh chị em khác, chúng ta phải nhờ chân Chúa vượt qua được cái sự không thích này. Rejection, đóng cửa, đuổi ra, lấy chổi quét các anh chị đi. Nhưng mà vì ơn của Chúa thì chúng ta sẽ làm chuyện đó. Tác giả Mark Buchanan là một ký giả của tạp chí Christianity Today đã chia sẻ kinh nghiệm của ông một lần gặp một sư gọi là Jim Cimbala, là mục sư của hội thánh lớn ở tại thành phố New York và Brooklyn Tabernacle. Và trong một lần tối thứ ba thì hội thánh nhóm cầu nguyện 3,500 người, và họ cầu nguyện giống như ông nói là giống như là đập cửa của thiên đàng. Và sau đó thì một người bạn khác mời ông ký giả Mark Buchanan và mục sư Jim Sembala ra ngoài để ăn tối. Thì trong buổi tối sau bữa ăn đó thì mục sư Sembala mới hỏi ông ký giả Mark Buchanan này là ông có biết là hội cái tội mà lớn tội số 1 của hội thánh trong nước Hoa Kỳ là tội gì không? Ông ký giả tờ báo tạp chí ngồi nghĩ ông ra nói ông này chắc gài mình cái gì vậy chứ thôi mình đừng nói, mình nói chắc tôi không biết. Và mục sư Sinbala đã nói thứ nhất không phải là cái tội lớn tội số 1 của các hội thánh Hoa Kỳ là không phải là vì hình ảnh khiêu dâm đã ăn nuốt sống các ông ở trong hội thánh Hoa Kỳ trên Internet. Tội thứ hai không phải là tình trạng gia đình tan vỡ ở trong con dân của Chúa trong hội thánh Hoa Kỳ, không thua gì với những người không tin Chúa ngoài. Nhưng mà đối với mục sư Sembala, cái tội lớn nhất của hội thánh là không chịu cầu nguyện để Chúa đem những cái người cần Chúa đến hội thánh, những người mà chúng ta thường tránh và chúng ta không cầu nguyện. Họ nói cái tội đó là tội lớn nhất của hội thánh Hoa Kỳ. Và ông ký giả Buchanan về nhà viết lại bài báo này: tôi về nhà, tâm linh tôi như bị lột trần, và tôi ăn năn trước mặt Chúa để xin Chúa giúp cho mình cầu nguyện lại để mình có thể tiếp cận lại các anh chị em, những người là những người cần Chúa. Trở lại câu chuyện của phóng viên Stanley, Henry Stanley, với bác sĩ Livingston ở rừng rậm Thị Trần. Ngày 14 tháng 3 năm 1872 là ngày cuối cùng của phóng viên Stanley gặp bác sĩ David Livingston. Ông ghi lại là hai chúng tôi không ít nói lại, và chúng tôi đi tới đi lui, và rồi cuối cùng thì ông Stanley dẫn đoàn tùy tùng của ông và mấy người quân pháp đi chào, tới chào với bác sĩ Livingston và nói: bác sĩ thân mến của tôi ơi, bây giờ thì những người bạn thân nhất thì cũng phải chia tay. Bác sĩ Livingston nói chậm rãi với tôi: cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn ông và ban bình an và chúc phước cho anh. Ông Stanley bước đi một cách chậm rãi, rời xa bác sĩ Livingston. Đi một chặp thì cũng nhìn lại. Bác sĩ Livingston đi về cái nhà của mình, nhưng mà rồi cũng dừng lại và quay lại. Thấy Stanley vẫy tay chào mình, bác sĩ Livingston dỡ nón rơm của ông lên để chào, và cả hai người không gặp nữa. Cho đến ngày, câu chuyện ghi, phóng viên Stanley nghe tin bác sĩ Livingston qua đời tại Phi Châu, thì cũng là ngày phóng viên Stanley quyết định sẽ đi qua Africa để tiếp tục chức vụ truyền giáo của bác sĩ Livingston. Tôi cầu xin Chúa ban cho chúng ta học thánh Austin có tấm lòng yêu mến bạn của mình, những người bạn chưa đi Chúa. Chúng ta sẽ nhờ Chúa xem thì giờ chịu tốn kém, đặt ngân sách cho các công việc, tạo cơ hội để làm bạn với người bạn của mình, để ý tới những người khác thường bỏ quên, nhờ Chúa bày tỏ tình thương phục vụ cho cộng đồng của hội thánh. Hội thánh Austin sẽ xây nhà lớn, nhà thờ, nhưng mà câu hỏi sẽ dục lại cho chúng ta ngoài chủ nhật thứ tư cầu nguyện thì chúng ta làm gì với cái xây này, xây mới trong ngày sắp tới. xin Chúa giúp cho chúng ta sử dụng nhà thờ mới trong ngày sắp tới 24/24 với tất cả những ơn mà quý Chúa đã giao cho mỗi quý vị ở đây để có thể giúp đỡ cho cộng đồng tại Austin. Thì Chúa đến không phải cho người khỏe mạnh. Chúa đến để tìm kiếm những người đang bị đạo yếu phục linh, bị xã hội chê bỏ. Xin Chúa ban cho thành Austin mỗi người đều sẵn sàng làm bạn với những người chưa tin Chúa.